Độc tôn tam giới, chương 226, độc khiêng tứ đại nửa bước tiên cảnh 1, góc truyện audio.com. Lúc này, một đạo châm chọc khiêu khích thanh âm theo trong hư không khoan thai địa truyền tới. Giang Trần biến sắc không hề dừng lại, vô danh đao trong tay, phản công hướng vòng chiến phía sau. Đạo đạo đao mang đổ xuống, mang theo chân khí đáng sợ nhất của Giang Trần. Phốc phốc, tựa như chém dưa thái rau, liền có 4-5 người bị Giang Trần chém thành hai đoạn, thi thể chia lìa từ trên không trung rớt xuống. Hướng mặt nam bay đi, đừng có lưu lại, nhanh. Ta kéo phía sau, thanh âm của Giang Trần có chút lo lắng, bởi vì thuận phong chi nhĩ của hắn, đã bắt đến tung tích địch liên tục không ngừng lao tới, thậm chí có 4-5 nhóm người từ các nơi vây quanh đến. Sở dĩ để cho đồng bạn hướng mặt phía nam đi, là vì nhóm người mặt phía nam kia khí thế tương đối yếu một ít, không có nửa bước tiên cảnh như dịch sư huynh áp trận. Hướng mặt phía nam có lẽ là một đường sinh cơ duy nhất. Về phần mặt phía nam sẽ đi đến địa phương nào, có xâm nhập cấm khu lãnh địa của người khác hay không, lúc này Giang Trần cũng không nghĩ nhiều vậy. Cũng may, nhóm người này đều được huấn luyện nghiêm chỉnh, nghe Giang Trần nói cũng không chậm trễ, nhao nhao hướng phía nam chạy như bay. Giang Trần vận hành thuận phong chi nhĩ đến trạng thái đỉnh phong, tai nghe bát phương. Các loại tin tức không ngừng thông qua lỗ tai hội tụ đến trong óc. Kể cả đội ngũ của dịch sư huynh tổng cộng có 5 đạo nhân mã. Phía đông, phía tây có 2 đội ngũ, đông bắc tây bắc có 1 đội ngũ, còn lại 1 đội ngũ từ mặt phía nam chạy đến, rất nhanh liền cùng nhóm người Câu Ngọc chính diện va chạm. 5 đạo nhân mã này, mặt phía nam yếu nhất, thực lực mạnh nhất nhiều lắm là cùng Câu Ngọc tương đương, không đủ gây sợ. Hiện tại Giang Trần chỉ hy vọng nhóm người Câu Ngọc có thể phá tan ngăn trở phía nam. Chỉ cần phá tan ngăn trở này, liền nhảy ra vòng vây trốn ra khu vực Càn Lam Bắc Cung. Đương nhiên, hiện tại 5 đạo nhân mã này, dịch sư huynh từ phía đông đến, trên cơ bản đã không có sức chiến đấu gì rồi. Kim Dực kiếm điều di động, Giang Trần bỗng nhiên dừng lại, hắn chọn chúng vị trí này, là thông qua các loại tính toán, ở vào một địa điểm so sánh trung tâm. Chiếm cứ vị trí này, bất luận đội ngũ nào muốn thông qua, đều phải qua cửa ải của hắn. Chỉ cần chế trụ bọn hắn chốc lát cho nhóm người Câu Ngọc phá vòng vây, dựa vào Kim Dực kiếm điều hành trình ngắn chạy nước rút, những người này muốn đuổi theo cũng không dễ dàng như vậy. Bất quá hiện tại Giang Trần cũng có chút hối hận, sớm biết như vậy, liền để cho Diệp Dung phái người đến biên cảnh nghênh đón. Lúc ấy hắn cự tuyệt Diệp Dung đề nghị, là muốn thông qua quan sát của mình, hiểu rõ phong thổ của Thiên Quế Vương quốc thoáng một phát. Hơn nữa, hắn cảm thấy, nếu như không gây chuyện, nghĩ đến cũng sẽ không có phiền toái gì. Ai nghĩ đến, võ phong ở Thiên Quế Vương quốc so với Đông Phương Vương quốc còn dũng mãnh hơn, động một chút là giết người cướp cuộc cản đường cướp bóc. Sớm biết như vậy, còn không bằng không điệu thấp mang theo hơn 1.000 kim dực kiếm điều trực tiếp nghiền áp đám cường đạo này. Giang Trần rất phiền muộn, bất quá hắn cũng biết cái này chỉ có thể suy nghĩ một chút, nếu mang theo hơn 1.000 kim dực kiếm điều, cái tư thế kia thật sự quá lớn. Có lẽ rước lấy không phải đám người này, mà là cường giả còn cường đại hơn. Qua một lát thời gian, mấy đạo nhân mã liền, góc truyện audio.com, chạy tới, nhìn thấy Giang Trần một người một kỵ trôi nổi ở giữa thương khung, những người kia đều có chút buồn bực. Đây là có chuyện gì? Tiểu tử này, vậy mà không trốn, một bộ đơn thương độc mã đối mặt quần hùng. Chẳng lẽ nói tiểu tử này muốn bằng sức một người, đối phó 4 đạo nhân mã bọn hắn? Lúc này, dịch sư huynh kia cũng thay đổi một tòa kỵ, ánh mắt âm tàn nhìn Giang Trần, lộ ra sát cơ nồng đậm. Chỉ là, hắn cũng biết, dựa vào lực lượng cá nhân, hắn là giết không nổi người trẻ tuổi trước mắt. Dịch Thiên Tùy tiểu tử này, đến cùng lai lịch thế nào? Thăm dò chi tiết rõ ràng chưa? Một đường khác, một người trẻ tuổi mắt tam giác cười lạnh hỏi. Hừ, lai lịch gì, ngươi hỏi một chút chẳng phải sẽ biết sao? Dịch Thiên Tùy tức giận, ở trước mặt Giang Trần không có chiếm được chỗ tốt, để cho hắn cảm thấy rất mất mặt. Chậc chậc, ngươi giàu gì cũng là nửa bước tiên cảnh, vậy mà chật vật như vậy, thực ném mặt mũi của những nửa bước tiên cảnh chúng ta. Người trẻ tuổi kia chào phúng, ngươi đi thử xem, Dịch Thiên Tùy cười lạnh, 4 đạo nhân mã này, người dẫn đầu đều là nửa bước tiên cảnh, ai cũng không mạnh hơn ai. Dịch Thiên Tùy ở chỗ Giang Trần ăn quả đắng, hắn không ngại nhìn những người này đi lên thử xem. Nói không chừng, bọn chúng vội vàng không kịp chuẩn bị, biểu hiện so với hắn còn kém. Thử xem thì thử xem, ngươi cho rằng ta như ngươi, một cái phế vật. Tên kia thúc giục tọa kỵ, đỉnh đạc tiến lên, ánh mắt tam giác u ám, như độc xà đánh giá Giang Trần. Tiểu tử, ta rất bội phục dũng khí của ngươi, bất quá ngươi cũng chớ làm bộ, ở trước mặt tiên cảnh cường giả chúng ta, ngươi trang như thế nào đều không có tác dụng. Trên người của ngươi chấn động là chân khí cùng linh khí của chúng ta không phải một cấp bậc. Lại là một phế vật chỉ biết khoe khoang mồm mép, Giang Trần lạnh lùng bật cười. A, tiểu tử, nhìn không ra ngươi còn rất cao ngạo. Hẳn là, ngươi cảm thấy một chân khí cảnh còn muốn chơi cái gì một người đã đủ giữ quan ải, vạn người không thể khai thông sao. Thanh niên kia thật giống như trêu đùa hí lộng con mồi, trêu chọc lấy Giang Trần. Bất quá cử động lần này của hắn lại không phải cố ý khoe khoang mồm mép mà là muốn thông qua đối thoại, nói bóng nói gió, thăm dò phản ứng của Giang Trần. Một trận đối thoại xuống, thanh niên mắt tam giác thu lại ý khinh thị vừa rồi, trong lòng âm thầm nghiêm nghị. Khó trách Dịch Thiên Tùy cũng bị thất thế. Tiểu tử này, đối mặt bốn nửa bước tiên cảnh, vậy mà một chút cảm xúc chấn động cũng không có. Lẽ ra chân khí cảnh cường giả, gặp được tiên cảnh cường giả, bản năng sẽ sinh ra một chút khủng hoảng, sợ hãi, thậm chí là không tự chủ được muốn chạy trốn. Nhưng mà thanh niên mắt tam giác ở trên người Giang Trần căn bản không có phát hiện loại manh mối này. Tiểu tử này, khẳng định rèn luyện đại nghi lực bằng không mà nói, không có khả năng bình tĩnh như thế. Ý niệm trong đầu thanh niên mắt tam giác khẽ động, trong tay đã nhiều ra một thanh kiếm. Chư vị ta cùng hắn chơi đùa. Nói trước nếu như ta hạ tiểu tử này, trang bị trên người hắn, toàn bộ quy ta. Ngữ khí của mắt tam giác có chút bá đạo, nằm mơ, ba nửa bước tiên cảnh khác đồng thời lên tiếng quát lớn. Thanh niên mắt tam giác giận dữ, ta xung phong, chẳng lẽ các ngươi kiếm tiện nghi, không có người bức ngươi xung phong. Một võ giả, góc truyện audio.com, mập mạp khác tức giận nói, Giang Trần thấy đối phương nội chiến, trong nội tâm ngược lại âm thầm cao hứng. Những người này, càng kéo dài thời gian, đối với hắn càng có lợi. Cách chương.